Vinh dự của chúng ta là được làm con Thiên Chúa, nối kết trọn niềm tin trông cậy mến yêu chân thành cho đời ta lớn lên mỗi ngày trong tình yêu Chúa. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô. Theo lời Chúa kêu mời, chúng ta hãy nên chọn lành như Chúa Cha trên trời là đấng chọn lành. Vinh dự của chúng ta là được làm con Thiên Chúa, nối kết trọn niềm tin trông cậy bên yêu chân thành cho đời ta lớn lên mỗi ngày trong tình yêu Chúa. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô.
Ngày cuối cùng trong năm, giáo hội kính nhớ một vị thánh giáo hoàng tên là Silvestre I. Ngài sống từ thế kỷ thứ 3 sang thế kỷ thứ 4. Và vị giáo hoàng này là vị giáo hoàng cũng rất đặc biệt trong lịch sử của giáo hội. Các thánh là những người đã sống trọn cuộc đời của Chúa Giêsu. Các ngài mỗi lúc, mỗi gọt giũa, mỗi đục đẽo, mỗi khắc chạm để càng ngày càng giống Chúa Giêsu hơn. Thiên Chúa chọn lựa một con người theo cái nhìn, theo con mắt, theo sự phán đoán của người. Không ai có quyền bắt Chúa phải chọn người này hay người kia. Thiên Chúa tuyển chọn con người vì Ngài yêu mến con người. Ngài hoàn toàn tự do để chọn lựa, để tuyển chọn một con người. Thánh Silvestre sinh tại Roma vào năm 270. Khi vua Constantino trở lại, giáo hội được an bình và tự do hoạt động, tự do loan báo tin mừng. Vào năm 314, quyền hành đạo, phát truyền đạo được vua Constantino chấp thuận. Thế là một giai đoạn đen tối, cấm cách, bắt bớ đạo đã chấm dứt. Giáo hội thoát khỏi cảnh lầm than, u tối của sự bách hại. Hai thế kỷ bắt đạo, giết người có đạo đã được đóng lại trên toàn nước La Mã. Năm 314, cha Silvestre đã được bầu vào ngôi vị giáo hoàng với tên là Silvestre I. Thánh nhân có cái nhìn rộng, óc cầu tiến. Ngài đã thay đổi nhiều chuyện trong giáo hội, tổ chức hội thánh cho có nề nếp, quy củ. Thánh nhân sửa đổi giáo luật, luật lệ, chú ý đặc biệt tới phụng vụ và các tổ chức nghi lễ. Thánh nhân khuyến khích, động viên hàng giáo sĩ và giáo dân xây dựng nhiều thánh đường. Trong số đó, phải kể đến thánh đường Thánh Phêrô tại Roma và thánh đường Chúa Cứu Thế tại Laterano. Thánh nhân đã điều khiển giáo hội suốt 22 năm ròng. Ngài đã sống một đời sống thánh thiện, luôn nhắm tới việc bảo vệ giáo hội, củng cố lòng tin của anh em. Thánh Silvestre I đã thành công lớn khi Ngài chống lại bè rối Ario và bảo vệ thiên tính của Chúa Giêsu trong công đồng chung đầu tiên cho toàn thể giáo hội ở Nice. Thánh Silvestre I đã qua đời vào ngày 31 tháng 12 năm 335. Chúa thưởng công cho Ngài và nâng Ngài lên bậc hiển thánh để toàn thể giáo hội mừng kính Ngài. Khi nghĩ đến vị giáo hoàng này, chúng ta phải nghĩ đến sắc lệnh Milan. Sự xuất hiện của giáo hội sau những năm tháng trốn tránh trong hang tọa đạo. Các vương cung thánh đường như đền thờ thánh Laterano, đền thờ thánh Phêrô, công đồng Nicea và các biến cố quan trọng. Nhưng hầu hết các biến cố này được hoạch định và xảy ra là nhờ hoàng đế Constantine. Có nhiều truyền thuyết về con người Đức Giáo Hoàng vào thời điểm cực kỳ quan trọng này, nhưng rất ít sự kiện có thể xác định được về phương diện lịch sử. Chúng ta biết chắc là triều đại giáo hoàng của Ngài kéo dài từ năm 314 đến khi Ngài từ trần là năm 335. Sau 22 năm lèo lái con thuyền hội thánh, tìm hiểu ẩn ý của lịch sử, chúng ta biết chắc là không có ai ngoài vị giáo hoàng này là người có thể duy trì sự độc lập cần thiết cho giáo hội khi phải đối diện với nhân vật quyền thế là giáo đế Constantine. Các giám mục thời ấy nói chung vẫn trung thành với tòa thánh và có lúc cũng phải xót xa cho Đức Silvestre vì phải thi hành những chương trình quan trọng của giáo hội dưới sự thúc giục của Constantine. Suy niệm thứ nhất về giáo hoàng. Khi năm 314, cha Silvestre đã được bầu vào ngôi vị giáo hoàng với tên là Silvestre I. Ngài là người kế nhiệm giáo hoàng Miltiades và là vị giáo hoàng thứ 33 của giáo hội công giáo. Năm sinh của ngài không được xác định. Hình như ngài được sinh tại San Angelo a Scala, Avellino và mất vào ngày 31 tháng 12 năm 335. Theo niên giám tòa thánh, năm 1861 thì ngài lên ngôi năm 314 và ở ngôi trong 21 năm 11 tháng, gần 22 năm. Niên giám tòa thánh năm 2003 xác định triều đại của ngài bắt đầu từ ngày 31 tháng Giêng năm 314 tới ngày 31 tháng 12 năm 335. Ngài được suy tôn là thánh và được tôn kính cả ở giáo hội Roma và giáo hội chính thống Đông Phương. Ngày lễ kính của ngài ở giáo hội Roma là ngày 31 tháng 12 và ở giáo hội chính thống là ngày mùng 2 tháng Giêng. Khi đối diện với sự chỉ trích, một nhà lãnh đạo cần có sự khiêm tốn và can đảm để có thể nhường bước cho các biến cố xảy ra theo tiến trình của lịch sử. Một khi sự khẳng định quyền bính của mình chỉ dẫn đến những căng thẳng và xung đột không cần thiết, Thánh Giáo hoàng Sylvester đã dạy một bài học quý báu cho các vị lãnh đạo giáo hội, các chính trị gia, các bậc làm cha mẹ và những người có thẩm quyền. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn gia tăng lời cầu nguyện cho các vị chủ chăn và hằng vâng phục các ngài. Suy niệm thứ hai về sắc lệnh Milan. Khi nghĩ đến vị giáo hoàng này là chúng ta phải nghĩ đến sắc lệnh Milan. Không phải ngẫu nhiên mà hoàng đế Constantine trở lại công giáo đâu. Có một giai thoại lưu truyền nhiều nhất, đó là vào một đêm trong trận Milvia Bridge, ông nhìn thấy một chữ thập đang cháy trên bầu trời cùng với dòng chữ: với tín hiệu này, con sẽ thắng. Không biết ông đã biến đổi như thế nào, chỉ biết rằng ông trở thành người cống hiến cho giáo hội công giáo những tiến bộ vượt bậc. Một trong những hành động tích cực nhất là sắc lệnh Milan. Với sắc lệnh này, các Kitô hữu được tự do. Sự xuất hiện của giáo hội sau những năm tháng trốn tránh trong hang tọa đạo nay được công nhận như là một tôn giáo hợp lệ. Sắc lệnh này còn mang lại các tài sản của giáo hội bị xung công trong suốt thời gian biến loạn. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết sử dụng chính sách cho tôn giáo để sống thật tốt và hết mình. Suy niệm thứ ba, cộng đồng Nicea. Cộng đồng Nicea và các biến cố quan trọng được hoạch định và xảy ra là nhờ hoàng đế Constantine. Vào ngày 20 tháng 5 năm 325, cộng đồng Nicea được triệu tập theo lệnh của hoàng đế Constantinus. Giáo hoàng Sylvester I vì già yếu không thể đến được đã cử hai đức ông Vitus và Vincentius làm đại diện. Đây được coi là cộng đồng chung đầu tiên của giáo hội công giáo. Cộng đồng này quy tụ gần 300 giám mục phương Đông và chỉ có 4 giám mục phương Tây. Cộng đồng đã soạn thảo một bản tuyên xưng đức tin là bản sẽ trở thành kinh tinh kính Nicea. Trong đó có tuyên bố rằng con của Thiên Chúa là đồng bản tính với Đức Chúa Cha. Trong các quyết định khác của cộng đồng, quyết định quan trọng nhất là xác định các khu vực lớn của giáo hội. Trong đó có các giám mục thành Alexandria và thành Antioquia được toàn quyền cai trị địa hạt của họ, cũng như giám mục thành La Mã được toàn quyền cai trị địa hạt của mình. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con sống niềm tin hằng tuyên xưng trong kinh tin kính Nicea. Suy niệm thứ 4, hoàng đế Constantine. Hầu hết các biến cố này được hoạch định và xảy ra là nhờ hoàng đế Constantine. Có nhiều truyền thuyết về mối quan hệ giữa giáo hoàng Sylvester I với hoàng đế Constantine. Những truyền thuyết chủ yếu được nêu lên trong Vita Beati Silvestri xuất hiện ở Đông Phương bằng tiếng Hy Lạp và tiếng Syriac. Và trong Constantutum Silvestri bằng tiếng Latin, tiêu biểu về một bản văn mà ngày nay đã được xếp vào hàng ngụy thư được gọi là Donation de Constantin, sự biếu tặng của Constantino hay của dân do Constantino cho Đức Sylvester. Thuật lại món quà mà Constantine đã tặng cho Đức Giáo Hoàng là thành phố Roma và toàn thể phương Tây. Trong văn kiện này có điều khoản quan trọng sau đây. Đức Thánh Cha là đấng thừa kế Thánh Phêrô sẽ được tôn vinh lên bậc cao cả trong đế quốc chúng ta và còn cao cả hơn ngôi báu thế gian. Đức Thánh Cha cai quản các giám mục ở Antioch, Alexandria, Constantinople và Jerusalem. Nó đã được xác định là một sắc lệnh giả được tạo nên vào đầu thế kỷ thứ 8, vào khoảng giữa 752 và 777, nhằm biện minh cho sự thành lập nước của các đức giáo hoàng. Lạy Chúa Giêsu, xin cho các nhà cầm quyền biết ân huệ nhận được từ Chúa để phục vụ đúng ý Chúa. Suy niệm thứ 5, truyền thuyết. Có nhiều truyền thuyết về con người của Đức Giáo Hoàng Sylvester I. Một truyền thuyết nữa là việc Đức Sylvester I đã rửa tội cho Constantine tại Jerusalem trong dịp thánh hiến giáo đường mộ thánh. Nhưng điều này đã được chứng minh là Constantine chỉ được rửa tội trên giường bệnh khi sắp chết và do một giám mục Arian, chứ không phải do Giáo Hoàng Sylvester. Truyền thống thời trung đại, nhất là được truyền lại bởi truyền thống vàng, cho một giải thích là hoàng đế khắp mình bị một bệnh hủi không thể chữa được, và chính khi Sylvester rửa tội ông bằng cách dìm vào trong một bể bơi mà ông đã được chữa khỏi bệnh hủi, và điều đó có nghĩa là ông phải bảo vệ đức tin Kitô giáo. Người ta cũng quy cho ngài những phép lạ khác nữa, thí dụ như đã làm cho một con bò mộng sống lại và đã thuần hóa một con rồng. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con ý thức rằng nếu có phép lạ xảy ra thì cũng hoàn toàn do Chúa ban. Suy niệm thứ 6, triều đại giáo hoàng. Triều đại giáo hoàng của ngài kéo dài từ năm 314 đến khi ngài từ trần năm 335. Trong thời gian làm giáo hoàng của Thánh Sylvester I, các vương cung thánh đường như đền thờ Gioan Laterano, đền thờ Thánh Phêrô trên đồi Vatican đã được xây dựng theo lệnh của hoàng đế Constantine. Ngoài ra, còn có thánh đường Santa Croce ở Jerusalem và một số nhà thờ nơi hầm mộ các vị tử đạo nữa. Ngài là vị giám mục đầu tiên của Roma đã dùng danh xưng Pope, có nghĩa là cha, và được ghi nhận là vị giáo hoàng đầu tiên đội mũ ba tầng. Tuy nhiên, điều này rất khó xác minh. Truyền thống cho rằng giáo hoàng Sylvester I đã ấn định ngày Chủ nhật là ngày nghỉ việc dành cho việc tưởng niệm Chúa Phục Sinh và đã cho đặt mão gai có đinh sắt trên các tượng chịu nạn. Năm 321, nổ ra cuộc khủng hoảng của lạc thuyết Ario. Ario là một người xứ Libya. Ông này thụ phong linh mục năm 310 và được cử coi sóc xứ Bocalis, ngoại ô thành Alexandria. Giáo thuyết của Arius cho rằng Thiên Chúa không thể thông bản tính của mình cho ai được và tất cả mọi vật ngoài Thiên Chúa đều là thụ tạo, trong đó có cả Đức Kitô ngôi hai Thiên Chúa. Theo Arius, Chúa Kitô không phải là Thiên Chúa, không ngang hàng, không đồng bản tính với ngôi cha. Ngài chỉ là một tạo vật hoàn hảo nhất, có trước thời gian, nhưng không phải vô thủy, vô chung. Ngài được đặt làm trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Năm 322, công đồng miền Alexandria đã kết án Arius, khiến ông phải đến cư ngụ ở Caesarea, Palestine. Tại đây, ông được sự ủng hộ của giám mục Eusebius. Cuộc tranh luận lại nổ ra. Để nhấn mạnh đến sự liên tục của chức thánh, sách Nhật Tụng mới đây trong phần tiểu sử các giáo hoàng thường chấm dứt với con số thống kê quan trọng. Về ngày lễ thánh Sylvester, sách viết: Ngài chủ tọa 7 lần tấn phong, mà trong đó Ngài đã tạo ra được 42 vị linh mục, 25 phó tế và 65 giám mục cho một vài giáo phận. Quả thật, Đức Thánh Cha là tâm điểm của hệ thống bí tích trong giáo hội, là yếu tố cốt yếu cho sự hiệp nhất của giáo hội. Lạy Chúa, xin nhận lời Thánh Sylvestre I, giáo hoàng, khẩn nguyện mà ban ơn trợ giúp dân Chúa và đưa từ cuộc sống chóng qua đời này đến cuộc sống bất tận đời sau. Lời nguyện nhập lễ Thánh Sylvestre giáo hoàng. Và vị viết cái bài tiểu sử này đó là linh mục Phêrô Nguyễn Ngọc Mỹ.
Hãy nên thánh giữa đời, sống trong tình Chúa, tình người, như Chúa Cha trên trời là đấng yêu thương. Vinh dự của chúng ta là được làm con Thiên Chúa, nối kết trọn niềm tin, trông cậy mến yêu chân thành, cho đời ta lớn lên mỗi ngày trong tình yêu Chúa. Hãy trở nên đồng hình, đồng dạng trong Đức Kitô.
Kính thưa quý anh quý chị, tiểu sử của Thánh Giáo Hoàng Sylvestre I này được giáo hội kính vào ngày 31 tháng 12, ngày cuối năm, bởi vì Ngài chết vào ngày đó. Em thấy được những cái điểm đặc biệt như thế này. Ngài không phải là vị giáo hoàng tử đạo giống như các vị giáo hoàng tử đạo trước Ngài. Bởi vì Ngài lại may mắn rơi vào cái thời điểm và Kitô giáo nói chung đã được hợp thức hóa bởi Hoàng đế Constantine. Vị hoàng đế kế nhiệm của bao nhiêu hoàng đế trước đó ra tay bách hại và sát hại Kitô hữu, kể cả giáo hoàng trở xuống, kể cả các vị giám mục, tất cả đều bị sát hại trong 3 thế kỷ đầu tiên của giáo hội Chúa Kitô. Nhưng không phải vì thế mà Ngài không có làm thánh được giống như các thánh tử đạo, mà Ngài lại làm thánh ở cách khác. Miễn là chu toàn những sứ vụ mà Thiên Chúa gửi Ngài tới vào cái thời bình như vậy. Chẳng hạn ở trong Cựu Ước, vua David muốn xây đền thờ cho Chúa, nhưng Chúa lại phán với vua David qua tiên tri Nathan rằng: không có tới phiên ngươi đâu, bởi vì tay ngươi đã nhúng đầy máu rồi. Bao nhiêu là chiến trận, không chiến trận nào thua hết, chiến trận nào cũng thắng hết. Do đó là tay ngươi đã giết rất là nhiều người, không có đáng để mà xây đền thờ cho ta. Cái người xây đền thờ cho ta chính là Salomon, con của ngươi. Vì thế nên Chúa để cho cái thời của Salomon rất là bình an. Và chính tên Salomon cũng là bình an luôn, ý nghĩa là bình an luôn. Và chính ở trong cái bình an đó mà vua Salomon mới có thể xây thành thánh và đền thờ cho Chúa. Suốt gần nửa thế kỷ mới xong cái đền thờ đó. 47 năm cơ mà. Đấy thì phải là thời bình mới có thể xây được. Đó nên vua Salomon cũng hoàn tất sứ vụ của mình được Chúa gửi đến vào cái thời điểm của ông để xây đền thờ cho Chúa. Còn vua David cũng chu toàn những nhiệm vụ của mình, sứ vụ của mình trong cái thời điểm của mình. Đấy, chúng ta thấy không? Mỗi một vị đều có sứ vụ tới thời điểm của mình, mà chu toàn những sứ vụ đó đều nên thánh hết. Và chúng ta thấy Thánh Sylvester cũng vậy, không trải qua cái thời chiến, đó là thời tử đạo, giống như các giáo hoàng trước Ngài. Ngài ở vào thời bình, nhưng mà thời bình thì là phải phát triển, còn thời chiến là để tử thủ, là để sống đức tin, phát triển về tinh thần đức tin. Còn thời bình là để phát triển về những cái cơ cấu tổ chức bề ngoài. Thì chúng ta đọc chuyện của Thánh Sylvester I, chúng ta thấy được là Ngài thật sự đã chu toàn cái sứ vụ trong thời bình của Ngài. Đó là phát triển. Phát triển về bề ngoài, về cơ cấu, về tổ chức, cả về phụng vụ, cũng như giáo luật, cả về những cái kiến trúc xây đền thờ Laterano và xây đền thờ Thánh Phêrô. Và đó, khi mà Ngài đã chu toàn phận sự rồi, Chúa đã giao cho Ngài 10 nén, Ngài sinh 10 nén khác là Chúa thưởng cho là nên thánh thôi, chẳng có gì khác hết. Và chúng ta cảm tạ Chúa đã cho chúng ta những vị thánh của thời đại. Chúa sai tới từng thời để làm những việc Chúa giao phó. Và chúng ta cũng vậy. Tuy là chúng ta không phải là thánh như các ngài, bởi vì chúng ta còn đang sống mà. Nhưng cái vấn đề thánh của chúng ta ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta chu toàn cái trách nhiệm của chúng ta, ơn gọi chúng ta như Chúa sắp xếp cho chúng ta, mà chúng ta không có biết được đâu. Bởi thế nên chúng ta cũng đâu biết được Chúa giao cho chúng ta bao nhiêu nén, đúng không? 2 nén, 5 nén hay là mai là 1 nén, chúng ta đâu biết đâu. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể biết được là chúng ta có thật sự sinh đầy đủ nén bạc mà Chúa trao cho chúng ta không. Chẳng hạn là Chúa để cho chúng ta sống ở trong hoàn cảnh nào, chúng ta cứ sống trọn vẹn hoàn cảnh đó với tất cả cố gắng của chúng ta. Đấy là chúng ta nên thánh rồi. Nên thánh rồi, bởi vì chúng ta không biết được bao nhiêu nén, nhưng mà chúng ta cố gắng 100%, hết sức chúng ta. Thì có phải là chúng ta sinh hai nén, 5 nén, 5 nén không? Bởi vì hết sức rồi. 100% có nghĩa là hết sức mình thôi, đúng không? Dù chúng ta không biết là bao nhiêu nén, nhưng mà chúng ta cứ 100% là ok rồi. Nhưng mà khó lòng mà 100% lắm các anh các chị ạ. Đúng không? Bởi vì chúng ta sa ngã phạm tội rồi, xưng tội hết. Cứ xưng đi xưng lại mà chúng ta cứ sa ngã thôi. Vậy thì bây giờ phải làm sao để có thể sinh 100% đây? Đấy là cái vấn đề. Đấy là cái mà em muốn nói tới khi kết thúc trong năm 2020 này. Và cũng là kết thúc các câu chuyện về các thánh. Đó là cái gì? Đó là lòng thương xót Chúa. Bởi vì lòng thương xót Chúa chính là ngân hàng mà chúng ta gửi tiền. Tiền chúng ta gửi đây là cái gì? Chính là lòng tin của chúng ta vào lòng thương xót Chúa. Và chính lòng thương xót Chúa làm cho tất cả những gì chúng ta bất xứng, bất toàn, rồi tất cả những gì chúng ta thiếu thốn, lỗi lầm, nó trở thành 100%. Chỉ có lòng thương xót Chúa mới có thể bù đắp được cho chúng ta mà thôi. Và cái hình ảnh tiêu biểu nhất, con người nên thánh nhanh nhất, đó là người trộm lành. Nghĩa là suốt cuộc đời là tội lỗi, đến nỗi trở thành một tên tử tội, bị đóng đinh trên thập giá. Nhưng cuối cùng, chỉ có tích tắc mà thôi, chỉ có giây phút cuối cùng cuộc đời thôi, là tin vào lòng thương xót Chúa. Thế là được vào nước trời trước hết mọi người đấy các anh các chị ạ. Chúng ta thấy không? Hãy tin vào lòng thương xót Chúa. Dù chúng ta tội lỗi đến đâu đi nữa, chúng ta có bất toàn đến đâu đi nữa, chúng ta có thế nào đi nữa, lòng thương xót Chúa sẽ biến chúng ta trở thành thánh. Ở chỗ nào? Thánh có nghĩa là nên giống Chúa, đúng không? Có phải không ạ? Đấy. Thì một khi chúng ta tin vào lòng thương xót Chúa, chúng ta nhận biết chúng ta tội lỗi, chúng ta bất toàn, bất xứng, và tin vào Chúa thôi, thì như vậy là Chúa tỏ hết tình thương của Chúa cho chúng ta. Và nơi chúng ta toàn là lòng thương xót Chúa thôi, thì có phải là chúng ta được biến đổi, được nên giống Chúa không? Được nên giống Chúa không? Thấy không? Đấy, chúng ta được thánh hóa bởi vì chúng ta đầy lòng thương xót Chúa. Bởi vì chúng ta đã mở lòng chúng ta ra, nhận biết mình tội lỗi, bất xứng, tin vào Chúa, thì lòng thương xót Chúa sẽ tuôn đổ vào trong tâm hồn chúng ta và biến chúng ta trở nên thánh. Như người đã biến cái người trộm lành trở thành một vị thánh, được vào thiên đàng đầu tiên với Chúa vậy. Amen. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn các chị lắng nghe câu chuyện cuối năm, và câu chuyện ngắn ngủi nhưng mà rất đầy ý nghĩa, giúp chúng ta suy niệm về chính bản thân mình và hăng say nên thánh hơn.
Theo lời Chúa kêu mời, chúng ta hãy nên chọn lành như Chúa Cha trên trời là đấng chọn lành. Vinh dự của chúng ta là được làm con Thiên Chúa, nối kết chọn niềm tin trông cậy mến yêu chân thành cho đời ta lớn lên mỗi ngày trong tình yêu Chúa. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô. Hãy nên thánh giữa đời, sống trong tình Chúa tình người như Chúa Cha trên trời là đấng yêu thương. Vinh dự của chúng ta là được làm con Thiên Chúa, nối kết trọn niềm tin trông cậy mến yêu chân thành cho đời ta lớn lên mỗi ngày trong tình yêu Chúa. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô.
hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô.